Quốc Vinh và Tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hiện đang có quan ngại là Trung Quốc có thể sẽ sử dụng các hình thức trừng phạt kinh tế với Úc sau khi Bắc Kinh cáo buộc là chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull, hay nói đúng hơn là bản thân ông Thủ tướng Turnbull đã có những cái phát biểu mà có vẻ giống như là nhắm vào Úc. Thậm chí có nhiều người còn nói rằng, nói lên cái tinh thần bài hoa, một cái cáo giác mà ông Turnbull đã kịch liệt bác bỏ. Tuy nhiên, cái câu chuyện bây giờ là mới gần đây nhất thôi thì Bộ Ngoại giao của Trung Quốc ở Bắc Kinh cũng đã triệu tập đại sứ của Úc đến để đặng giải trình. Và ngay lúc chúng ta đang nói chuyện đây thì Tổng thống của Nam Hàn, tức là ông Moon Jae-in, đang có mặt ở Bắc Kinh để tìm cách hàn gắn những cái đổ vỡ trong quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, bởi vì trước đó Nam Hàn cũng đã chọc giận Bắc Kinh. Hai cái chuyện này phần nào đó nó có cái điểm giống nhau, thì nhân đây nhờ anh Lưu Dân bình luận dùm xem là chúng ta có nên lo sợ là Trung Quốc cũng sẽ trừng phạt kinh tế Úc giống như là họ đang làm với Nam Hàn hay không?
Vâng, dĩ nhiên là nước Úc đang có thể là quan ngại về việc Bắc Kinh có thể áp dụng một số các biện pháp kinh tế hoặc là quan ngoại thương để mà trả đũa những cái biện pháp của, hay là đúng hơn những cái cách giải quyết của Úc về vấn đề ảnh hưởng ngoại quốc đối với cái sinh hoạt chính trị ở Úc qua trường hợp của thượng nghị sĩ Sam Dastyari hồi trong tuần này. Thì như anh Quốc Vinh cũng đã nói là Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đang viếng thăm Bắc Kinh nhằm để, nghĩa là xoa dịu hay là để hàn gắn lại những cái sự đổ vỡ quan hệ giữa hai bên qua cái việc mà lắp đặt cái hệ thống hỏa tiễn phòng thủ ở Nam Hàn. Vì Bắc Kinh cho rằng là có thể Hoa Kỳ sẽ sử dụng cái phương tiện này để mà dò thám cái lãnh thổ của Trung Quốc. Và như vậy hai việc nó đang xảy ra ở Bắc Kinh cũng như là ở Canberra, nó có những cái mối quan hệ với nhau, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà thưa anh, nếu mà nói về vị trí của nước Úc, nói đến giao thương giữa Úc và Trung Quốc, giao thương giữa Nam Hàn và Trung Quốc thì có cái điểm nào giống nhau không?
Và nó có cái điểm giống nhau, thưa anh Quốc Vinh, là vì sau khi mà cái việc mà lắp đặt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đó, thì Bắc Kinh đã trả đòn bằng cái cách là có thể là giảm bớt cái số lượng du khách Trung Quốc đến Nam Hàn. Và chỉ trong năm nay thì cái số lượng du khách của Trung Quốc đến Nam Hàn đã giảm gần một nửa, và nhiều cái biện pháp phản đòn kinh tế khác đã làm thiệt hại khoảng 10 tỷ đô la đối với cái nền kinh tế Nam Hàn. Thì thưa anh, đó dĩ nhiên là một cái quan ngại hết sức là chính đáng của cái nhà lãnh đạo của Nam Hàn, và vì vậy ông đã đến Bắc Kinh để tìm cách là trấn an cái việc này, hoặc là đúng hơn là để làm hòa dịu cái không khí mà mất tin tưởng giữa hai bên. Và đó cũng chính là cái mục đích mà ông tuyên bố là chúng tôi đến, hay là cái ưu tiên đầu tiên của ông đến Úc là để
đến
tái
Trung
phục
Quốc
hồi đến Trung Quốc là để tái phục hồi cái niềm tin giữa hai nước.
Giới chức Nam Hàn ước đoán rằng là cái mức độ thiệt hại về kinh tế trong cái chuyện này là lên đến hàng tỷ đô la. Thật sự ra thì cũng không ai biết chính xác nó là bao nhiêu. Nhưng mà ở đây nó có cái điểm khá là thú vị, bởi vì nếu như chúng ta theo dõi tin tức truyền thông của nhà nước Trung Quốc thì chúng ta đâu có thấy nói gì đến cái chuyện là có các cái biện pháp trả đũa, biện pháp trừng phạt kinh tế với Nam Hàn hết cả. Nhưng mà nó đã xảy ra những cái chuyện như là người Trung Quốc họ tẩy chay hàng hóa Nam Hàn. Cái thí dụ hồi nãy anh đưa ra cái trường hợp của các du khách Trung Quốc mà sang Nam Hàn sút giảm, thì thật sự ra cái này đâu có ai ép buộc ai được đâu. Trung Quốc đâu có thể nào cấm du khách của nước mình đi sang Nam Hàn được đâu. Nhưng mà xem chừng như đó là do chính người Trung Quốc xuất phát từ cái gọi là tinh thần dân tộc của họ. Họ cảm thấy là nước Nam Hàn này đang xúc phạm đến Trung Quốc, cho nên là thôi bây giờ tôi tẩy chay, tôi không đi du lịch Nam Hàn nữa. Thì những cái như vậy ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, phải không thưa anh? Thì trong trường hợp đó, có lẽ cái bài học này là cái bài học mà Úc chúng ta có cần phải học hỏi hay không?
Vâng, tuy không phải là một cái chính sách chính thức của Bắc Kinh, nhưng mà ai cũng thấy rõ rằng là nó có thể xuất phát từ những cái doanh nghiệp địa phương hoặc là những cái công ty, những cái tổ chức quốc tế có liên quan đến cái vấn đề ban giao hoặc là ngoại thương giữa hai nước. Và do đó những cái người mà cầm đầu hoặc là những cái người lãnh đạo của các cái tổ chức, của các những cái công ty ở Trung Quốc cho rằng là họ phải thực hiện cái điều đó từ một cái ý thức về cái tinh thần yêu nước hoặc là cái tinh thần dân tộc của họ, và họ thấy nhìn thấy đây là một cái điều đúng để họ thực hiện, vì nó là một cái quan tâm lớn, và họ coi nó là một cái lý do chính đáng để họ phản ứng như vậy. Chứ cho đến nay chúng ta đều biết là Bắc Kinh chưa hề đưa ra một cái gọi là một cái chính sách trả đũa nào đối với Nam Hàn qua cái việc mà thiết lập cái hệ thống hòa tiến phòng thủ này, thưa anh Quốc Vinh. Và điều này cũng có thể có những cái điểm tương đồng với bên nước Úc, từ sau khi thượng nghị sĩ Sam Dastyari bị buộc phải từ chức vì những cái lý do là, thứ nhất là ông đã nhận tiền của một cái thương gia người Hoa ở Úc để chi xài vào những cái công việc cá nhân. Ông ấy đã phát biểu trái với cái chính sách của Đảng Lao động về vấn đề Biển Đông. Ông cũng đồng thời đã khuyến cáo cái thương gia này không nên dùng điện thoại riêng vì có thể bị cái cơ quan tình báo của Úc theo dõi. Và đặc biệt nữa là ông cũng đã tìm cách ngăn cản một cái đồng viện của ông, tức là phát ngôn viên đối lập về ngoại giao bà Plibersek, về cái việc mà tiếp xúc với những cái nhà đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông trong cái chuyến đi thăm viếng Hồng Kông hồi năm ngoái của bà. Và những cái phát biểu hoặc là những cái hành vi của ông Sam Dastyari không thể nào có thể bào chữa được nếu mà đó là sự thật. Thì như chúng ta cũng biết là đại sứ...
Thống kê mới đây cho thấy số lượng du khách của Trung Quốc sang viếng thăm Úc lên rất là cao, và những du khách này cũng đã tiêu xài rất là nhiều tiền khi mà họ ở Úc. Hồi nãy chúng ta có nói rằng có khả năng là các du khách Trung Quốc vì những cái chuyện xích mích như thế này, cái họ quyết định không đi sang thăm Úc nữa. Nhưng mà thưa anh, nếu mà thật tình mà nói đó, thì có vẻ như Trung Quốc phụ thuộc vào kinh tế của Úc nhiều hơn chứ phóng anh. Bởi vì Trung Quốc lâu nay vẫn nhập, lấy thí dụ như khoáng sản, rồi thì nông sản rất là nhiều. Thành thử ra bây giờ nếu có chuyện gì thì Trung Quốc có lẽ họ sẽ chịu thiệt nhiều hơn Úc chứ à?
Vâng, đây là một cái quyền lợi hỗ tương giữa hai nước, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì khi buôn bán với nhau thì bên nào mà cảm thấy rằng là có lợi cho mình mà thì vẫn làm như thường. Thì trong cái mối giao thương giữa Trung Quốc và Úc, nó là song phương lưỡng lợi chứ không phải chỉ liên quan đến một phía mà thôi. Và do đó thì tuy rằng là cái sự e ngại này đó có thể có những cái lý do khiến người ta rất là quan tâm, nhưng mà ai cũng biết rằng là càng ngày càng lệ thuộc vào kinh tế hoặc là giao thương của Úc để phát triển cái nền kinh tế của mình. Nhưng ngược lại thì Bắc Kinh cũng tùy thuộc vào cái nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu cũng như là thực phẩm cho họ, và do đó bất cứ những cái biện pháp nào mà nó có tính cách là trả đũa thì hai bên đều bị lãnh đòn cả, chứ không phải chỉ riêng của Úc mà thôi. Tuy vậy, người ta cũng nghĩ đến cái việc là hàng năm cái khối lượng du khách từ Trung Quốc đến Úc và nó mang lại cho cái nền kinh tế khoảng cỡ 10 tỷ đô la chẳng hạn. Thì những cái hoạt động khác, thí dụ như trong cái lĩnh vực du học chẳng hạn, Trung Quốc là nước có cái số du học sinh đến Úc cao nhất, và rõ ràng nếu mà có cái sự trả đũa này, mặc dù là không phải là cái chủ trương của chính quyền trung ương ở Trung Quốc, nhưng mà những cái tổ chức, những cái trường đại học, những cái công ty du lịch v.v. đó, họ nếu mà phản ứng lại đối với cái chính sách của nước Úc về cái việc mà hạn chế hoặc là ngăn cấm cái sự ảnh hưởng của từng ngoại quốc đến đó, thì họ có thể coi bị diễn dịch như là nhắm vào Trung Quốc, và do đó có thể họ sẽ tự động họ làm những cái việc đó coi như là một cái hành động đúng của một cái công dân hoặc là một cái người có cái lòng yêu nước hoặc có tinh thần dân tộc, mà có thể là cả hai bên đều sẽ bị văn miễn trong cái vấn đề này, thưa anh Quốc Vinh.
Nếu nhìn vào con số thì Trung Quốc hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của Úc với kim ngạch hai chiều đạt là 150 tỷ Úc kim, trong năm 2015-2016. Thế nhưng mà nếu như anh nói rằng là bây giờ các doanh nghiệp tư nhân mà họ có cái động thái nào đó, thì thật sự ra nếu mà chúng ta nói về con số, thì số doanh nghiệp Trung Quốc mà hưởng lợi từ cái mua bán giữa hai nước phải nhiều hơn là các doanh nghiệp của Úc chứ à? Thành thử ra nếu như mà làm cái gì đi nữa thì là các doanh nghiệp và những người tiêu dùng tại Trung Quốc thì họ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn chứ.
Trung Quốc là một nước lớn thưa anh, với một cái thị trường nó khá là rộng so với cái dân số cũng như là cái sức tiêu thụ của dân Úc. Và nếu mà cái số kim ngạch xuất nhập cảng giữa hai nước mà nó tương đối nó bằng nhau đó, thì rõ ràng là cái phần thiệt hại tính trên đầu người đó thì là nước Úc có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Tuy vậy, vì cái nhu cầu phát
triển... Tại sao? Tại vì Úc nếu mà nó nhập hàng ít hơn thì làm sao mà nó bị thiệt hại nhiều hơn được? Tại vì dân Úc nó ít hơn mà.
Thưa anh Quốc Vinh cùng quý vị thính giả, là trong cái mối giao thương giữa Trung Quốc và Úc thì Úc có cái phần xuất siêu cao hơn Trung Quốc, có nghĩa là những cái hàng hóa hoặc là dịch vụ của Úc xuất cảng sang Trung Quốc nhiều hơn là cái số lượng mà Úc nhập cảng từ Trung Quốc. Và do đó, nếu có những cái cuộc chiến tranh về ngoại thương chẳng hạn giữa hai nước, thì rõ ràng không phải chỉ một mình Úc bị thiệt hại, mà Trung Quốc và thậm chí là Trung Quốc còn bị thiệt hại nhiều hơn Úc nếu mà có những cái biện pháp trả đũa như vậy.
Cái quan ngại này thì đến từ một số chuyên gia, trong đó có các kinh tế gia. Nhưng mà thưa anh, nói về mặt chính trị thì thật sự ra những cái gì mà Thủ tướng Turnbull tuyên bố, nói cho công bằng, mặc dù đó chẳng qua có thể chỉ vì ngoại giao, cho nên ông Turnbull ông không có nói thẳng ra thôi. Ông chỉ trích các cái tường thuật ở trên truyền thông Úc, nói đến cái chuyện là Trung Quốc tìm cách can thiệp vào chính trường ở Úc. Nhưng mà trên thực tế thì cái chuyện đó nó cũng đâu có phải xa với sự thật bao nhiêu đâu.
Vâng, từ cái nhìn của Bắc Kinh người ta có thể thấy như vậy. Mặc dù rằng là chính phủ Trung Quốc không hề nêu tên Úc là một cái nước có tính cách bài hoa hoặc là có những cái chính sách hạn chế về cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Úc. Tuy nhiên người ta cũng thấy rằng là trên một cái bình diện rộng hơn, cái thái độ của Úc có thể được diễn dịch như một cái sự tiến gần hơn đối với một cái liên minh gọi là liên minh tứ cường ở Á Châu như là giữa Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Hoa Kỳ. Và người ta cũng biết rằng là cái chính sách này, tuy rằng nó không được minh thị ở trong cái bạch thư ngoại giao của Úc vừa mới được công bố, nhưng mà người ta cũng có những cái cảm giác rằng là do những cái tế nhị ở trong cái vấn đề mà ngăn cản cái sự bành trướng của Trung Quốc ở trong khu vực, thì cái hành động này của Úc, mặc dù rõ ràng là nó không có nhắm vào một cái nước cụ thể là Trung Quốc, nhưng mà cái con đường phát triển của nó có thể nó sẽ đưa Úc gần hơn đến một cái liên minh tứ cường như vậy.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị, mình xin kính chào quý vị.